Y Tiên Thiểu, chương 509, tập trung thắng cục 2, gocchuyenaudio.com, đi thôi, trung niên nhân nói rằng, bận rộn tới hơn nửa đêm cũng nên đi về nghỉ ngơi. Dịch Phong, tìm một cái tửu điếm ôn tuyền hủ bại một chút đi. Thời tiết đông lạnh này, chúng ta còn phải bảo hộ duy trì hòa bình thế giới, cũng đã quá mệt mỏi rồi. Mặt khác, về chuyện mới vừa rồi, ý kiến thống nhất đã nói là kiến trúc thi công hình thành Thiên Khanh đi. Và lại từ hôm nay sẽ lưu hàng một từ này. Mọi người nghe xong, không khỏi nở nụ cười. Khi Tùy Qua trở lại khu vực thành thị, về tới chỗ ở của Trầm Quân Lăng, ở đây đã phi thường náo nhiệt. Không chỉ có Tiêu Khanh Quân và Trầm Thiên Phách, còn có Trầm Thái Sùng cùng Tống Văn Hiên. Đương nhiên, Tống Văn Hiên là Tùy Qua gọi đến bảo hộ Trầm Quân Lăng an toàn, mà Trầm Thái Sùng tự mình xuất hiện còn lại là cho thấy sự coi trọng đối với Trầm Quân Lăng. Thấy Tùy Qua xuất hiện, ánh mắt của mọi người tự nhiên là nhất tề nhìn về phía hắn. Mà lúc này, Trầm Quân Lăng bỗng lao về phía Tùy Qua, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ôm lấy hắn thật chặt. Ngươi trở về thì tốt rồi. Trầm Quân Lăng nói rằng, trong con mắt tất cả đều là ân cần. Nghe ngữ khí của ngươi, giống như là ta không thể trở về được vậy. Tùy Qua khẽ cười nói. Đáng ghét, Trầm Quân Lăng cáu giận nói, Tùy Qua lúc này mới ý thức được ánh mắt ân cần của nàng so với bình thường có chút bất đồng. Vừa rồi ta nghe Gia Gia và Tống Lão nói, kẻ cướp đi đan dược của ta kia phi thường lợi hại, sớm biết rằng như vậy ta thế nào cũng không để cho ngươi đi đuổi theo hắn. Nguyên lai, ngay khi Trầm Thái Sùng và Tống Văn Hiên đến, bằng vào kiến thức vô cùng cao minh của hai người này, Trầm Quân Lăng mới biết được kẻ cướp đi đan dược của nàng chắc là người tu hành tiên thiên hậu kỳ. Đồng thời, Trầm Thái Sùng và Tống Văn Hiên đều thẳng thắn nói rằng, đối mặt với người tu hành tiên thiên hậu kỳ, bọn họ có thể thành công đào tẩu đã xem như là không tệ rồi. Tỏa hồn cảnh giới đây chính là thủ pháp phi thường kinh khủng, tiên thiên chân khí mạnh mẽ cũng thôi đi, mấu chốt là công kích về mặt tinh thần không chỗ nào không vào được, khiến cho người khác khó phòng bị. Biết được Tùy Qua nguy hiểm trùng trùng, Trầm Quân Lăng lúc này mới vì hắn mà lo lắng. Dù sao, ở trong suy nghĩ của Trầm Quân Lăng, gia gia của nàng Trầm Thái Sùng vẫn là một tồn tại mạnh mẽ thế nhưng ngay cả gia gia hắn đều căn bản không có biện pháp chống lại đối thủ, có thể nghĩ là lợi hại tới mức nào. Vì vậy, sau khi Tùy Qua rời khỏi, Trầm Quân Lăng đã lâm vào tự trách sâu đậm cho đến giờ phút này Tùy Qua bình an trở về, căng thẳng trong lòng Trầm Quân Lăng mới hoàn toàn nới lỏng, cho nên nàng căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, thoáng cái đã nhào vào trong lòng Tùy Qua. Giờ khắc này, nàng đã quên mất một bên mẫu thân đang nhìn chằm chằm, cũng quên mất Đường Vũ Khê ngăn cách ở giữa nàng và Tùy Qua. Một sát na này, nàng chỉ muốn cảm thụ cái ôm ấm áp ở trong ngực của nam nhân này, lắng nghe tiếng tim đập mạnh có thể khiến cho nội tâm của nàng trở nên bình tĩnh của hắn. Dưới ánh mắt đủ loại nhìn kỹ của mọi người xung quanh, Tùy Qua thản nhiên tiếp nhận cái ôm của Trầm Quân Lăng, thẳng đến nàng rốt cục ngượng ngùng rời khỏi lồng ngực của hắn. Sau đó, Tùy Qua mới hướng phía Trầm Quân Lăng nói rằng. Thật xấu hổ, đan dược không có đoạt về được, bất quá, gia hỏa cướp đoạt đan dược của ngươi cũng bị ta đánh cho thổ huyết. gocchuyenaudio.com, Tam Thăng coi như là xả giận cho ngươi rồi. Lời này của Tùy Qua nói ra được rất nhẹ nhàng, thế nhưng Trầm Thái Sùng và Tống Văn Hiên lại là cả kinh trợn mắt mà nhìn. Nhất là Tống Văn Hiên, tuy rằng hắn cũng đã sớm cảm giác được tu vi của Tùy Qua tiểu tử này có thể thâm bất khả chắc. Chỉ ít so với tu vi của hắn cao hơn một điểm. Thế nhưng Tống Văn Hiên vẫn là không có nghĩ tới Tùy Qua có thể đơn giản thu thập một người tu hành tiên thiên hậu kỳ. Tiên thiên hậu kỳ, không phải chỉ là so với tiên thiên trung kỳ mạnh hơn một điểm nửa điểm, thậm chí người tu hành tiên thiên trung kỳ căn bản cũng không có khả năng vượt cấp khiêu chiến một người tu hành tiên thiên hậu kỳ. Lẽ nào tu vi của tiểu tử này không chỉ là tiên thiên kỳ? Còn là, sau lưng của hắn vị nữ ma đầu kia tự mình xuất thủ sao? Đồng dạng, Trầm Thái Sùng cũng nhìn Tùy Qua, ánh mắt ấy càng thêm thưởng thức, đồng thời trong thưởng thức còn mang theo vài phần kiêng kỵ. Đích xác, bởi vì quan hệ với Trầm Quân Lăng, quan hệ giữa Trầm Thái Sùng và Trầm gia cùng với Tùy Qua đều bị vây trong thời kỳ trăng mật, Tùy Qua càng là cường hãn, càng là giàu có, đối với Trầm gia và Trầm Thái Sùng mà nói cũng chỉ là chuyện tốt. Điều duy nhất khiến cho Trầm Thái Sùng lo lắng vẫn là vị nữ ma đầu phía sau lưng Tùy Qua. Trầm Thái Sùng phi thường mong muốn, vị nữ ma đầu phía sau lưng Tùy Qua đối với Tùy Qua sùng hạnh có thừa, thậm chí cũng sẽ không quan tâm Trầm Quân Lăng làm thiếp cho Tùy Qua. Nguyên bản, làm Trầm gia cô nương, Trầm Thái Sùng dù thế nào cũng sẽ không để Trầm Quân Lăng làm thiếp cho ai, thế nhưng Tùy Qua thân phận thực sự quá đặc thù. Hiện tại, hầu như mọi người biết chuyện đều đang đồn đãi nói phía sau lưng Tùy Qua có một vị nữ ma đầu tu vi thâm bất khả chắc làm hậu thuẫn. Do đó Tùy Qua mới có nhiều tài nguyên như vậy, mới có nhiều thủ đoạn cổ quái khiến người khác kinh ngạc, mới có thể khiến hành hôi cường đại cũng có chút kiêng kỵ. Rất nhiều người đều cho rằng, lời đồn chung quy vẫn là lời đồn, rất nhanh thì sẽ có thể làm sáng tỏ. Thế nhưng, rất nhiều người lại không biết, sau khi lời đồn truyền bá 1.000 1.000 lần, rất có khả năng cũng sẽ bị người xem như là một chuyện chân thật. Cũng tỉ như tình huống của Tùy Qua bây giờ, đã có càng ngày càng nhiều người tin tưởng hắn đích thật là Tiểu Bạch Kiểm được một vị siêu cấp nữ ma đầu sủng hạnh. Sáng sớm, sau một đêm giằng co, Tùy Qua từ trên chiếc giường lớn mềm mại thơm ngào ngạt tỉnh lại. Trên giường, Tùy Qua tựa hồ còn có thể ngửi được mùi hơi thở của Trầm Quân Lăng. Một loại khí thức gợi cảm quyến rũ khiến cho người ta nội tâm rung động. Nói chung, đây là một chiếc giường lớn khiến cho Tùy Qua lưu luyến. Nếu như nói còn có cái gì tiếc nuối, như vậy tiếc nuối duy nhất vẫn là đêm qua Trầm Quân Lăng vẫn chưa có ngủ lại ở nơi này. Trên thực tế, Trầm Quân Lăng căn bản cũng không có ngủ. Nửa đêm, ngay khi mọi người rời đi, Tùy Qua đã bắt đầu dùng tiên thiên chân khí vì Trầm Quân Lăng khơi thông kinh mạch, đồng thời để cho nàng phục dụng một viên tinh nguyên đan. Sau đó, Trầm Quân Lăng không chút nào trì hoãn, đã thông kỳ kinh bát mạch để tu vi của nàng tăng lên tới luyện khí hậu kỳ. Bất quá, bởi vì vừa mới đột phá bình cảnh tu hành tự nhiên là cần ổn định và củng cố tu vi, coi như là Trầm Quân Lăng lúc này cũng đàng hoàng ở trên giường đà tọa luyện công. Cách chương.